khéo giữ gìn lời nói. Tiên nhân đạo là gì kính bạch thầy?
Đạo là cái con đường.
Dạ.
Tiên nhân là những cái người tiên, nghĩa là những người thanh tịnh.
Dạ.
Đại là lớn. Dạ. Thế là vậy thì đấy là cái con đường của những các bậc đại tiên. Chẳng những là bậc đại tiên mà chẳng những là bậc tiên nhân mà lại còn là bậc đại tiên. Đại tiên nhân, nhân là người. Đấy, những con đường của các người tiên. Người tiên là người, người ta khác phàm, người ta thanh tịnh. Mà bây giờ người ta lại bậc đại tiên.
Con kính bạch thầy, sao không ví là khi ba nghiệp thanh tịnh thì cũng chính là con đường vô thượng bồ đề, mà ví đại tiên nhân đạo. Theo con hiểu là tiên với nhân người vẫn còn nằm trong lục đạo luân hồi, mà sao lại ví như vậy kính bạch thầy?
Đấy, cho nên muốn biết mình có phải là người sáng suốt hay không thì quay lại nhìn lại mình, xem nhìn lại cái tâm của mình, cái lời nói của mình, cái việc làm của mình có đúng với chánh pháp hay không. Nói tiếp, Thích Ca Mâu Ni Như Lai.
Thích Ca Mâu Ni Như Lai vô sợ trước đặng chánh giác.
Vô sợ trước đặng chánh giác là hai cái danh hiệu trong 10 danh hiệu của Phật. À, Phật, mỗi vị mà thành Phật thì có đủ 10 danh hiệu: Bạc Già Phạm, Thế Tôn, Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Dài, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. À, 10 danh hiệu. Thế vậy cái chữ vô sở trước đẳng chánh giác, vô sở trước nghĩa là gì? Vô sở trước không vướng mắc một cái gì. Vô là không, sở là chỗ, trước là vướng mắc, không vướng mắc vào một chỗ nào cả. Bởi vì Ngài là trí tuệ, trong thì biết cái vọng thân, ngoài thì biết là vọng cảnh. Cho nên cái tâm của Ngài là không vướng mắc vào cái gì cả. Đẳng chánh giác nghĩa là gì? Chánh giác là giác tỉnh chân chánh. Nhớ đấy, hễ mà giác tỉnh mà ra khỏi luân hồi thì mới gọi là người giác tỉnh. Chứ còn ở trong chị em này, mình ta điều ta khôn ngoan, ta tài đảm, thì quay lại hỏi lại mình đã ra khỏi luân hồi chưa. Hễ mình ra khỏi luân hồi thì đúng là người khôn ngoan, người tài đảm. Còn mình chưa ra khỏi luân hồi thì chưa gọi là chánh giác, chưa phải là khôn ngoan. Thế cho nên cái vị giác là giác tỉnh, là khôn ngoan, ra khỏi luân hồi mới gọi là chánh giác. Thế rồi đẳng chánh giác, chẳng những mình ra khỏi luân hồi mà lại còn thấy cái tánh bình đẳng giữa Phật và tất cả chúng sanh, giữa mình và tất cả mọi người, cái tánh bình đẳng. Nhận được cái tánh bình đẳng này thì gọi là bậc đẳng chánh giác. Cái tánh bình đẳng này là cái tánh gì? Tức là Phật cũng thấy, chúng ta cũng thấy, con kiến, con sâu nó cũng thấy, nó cũng nghe, nó cũng có cái tánh biết này. Cái tánh biết, cái tánh Phật này ở nơi hết thảy chúng sanh bình đẳng.
Vì tâm vô sự nói giới kinh này.
Vô sự tức là chư tăng lúc mới đầu chưa có chuyện gì xảy ra cả, chư tăng sống bình an chưa có chuyện gì xảy ra, cho nên gọi là vô sự. Đến 12 năm về sau, người ta tôn kính chư tăng, thế là có danh giá. Rồi người ta cúng dường, thế là có lợi dưỡng. Vì có danh giá, vì có lợi dưỡng, cái tâm nó mới chuyển động. Nè, về sau 12 năm về sau, có danh giá, có lợi dưỡng, chúng tăng mới mọc ra những các lỗi lầm. Thế rồi Phật mới tùy theo cái chỗ lỗi lầm của chúng tăng mà Phật kết giới. Cho nên 12 năm đầu chư tăng chưa có chuyện gì xảy ra, ai nấy thận trọng ở trong bổn phận mình, cho nên gọi là tăng vô sự, không có việc gì xảy ra. Rồi 12 năm về sau, vì có danh văn, vì có lợi dưỡng, chúng tăng mới sinh ra nhiều cái thói xấu. Thì cứ mỗi việc xảy ra, Phật lại kết một giới. Thế đây cái bài, cái giới, cái bài giáo giới này là Phật nói tổng quát. 12 năm đầu chưa có việc gì xảy ra, cho nên Phật nói giới luật một cách tổng quát. Rồi về sau nói tiếp. Thầy bảo giảng tiếp ở cái đoạn dưới đấy. Biết hổ thẹn ưa đấy, tỳ kheo ưa giáo pháp, ưa làm sa môn, biết hổ biết thẹn, ưa học giới luật, nên học trong đây. Đây là Phật dặn dò chúng ta. Bây giờ đây những các vị đã là tỳ kheo, tỳ kheo ni, những ai mà biết ưa thích giáo pháp, muốn mình là bậc sa môn chân chánh, những các bậc tỳ kheo, tỳ kheo ni biết hổ biết thẹ thì phải ưa học giới luật, thì nên học trong cái giới luật, trong cái cuốn giới phẩm của mình. Đánh đi, tỳ kheo ni có 348 giới, tỳ kheo có 250 giới, thế thì phải học cho kỹ mà thực hành. Ở đây giảng cái chữ tăng vô sự, tức là các vị A-la-hán, các ngài không có lỗi lầm. Còn nói chữ rộng phân biệt là Đức Phật rộng kết giới tỳ kheo 250 giới, và rộng kết giới tỳ kheo ni 348 giới. Đức Phật phân biệt giới nào nặng, giới nào nhẹ, hoàn cảnh nào thì khai, hoàn cảnh nào thì cấm. Như thế nào gọi là trì giới, và thế nào những các cái tướng trì giới, cái tướng phạm giới. Mỗi mỗi Đức Phật nói rõ cho chúng ta. Vậy thì bây giờ coi như chúng ta có đủ đấy, có đủ cái những cái lời dạy, chúng ta có đủ những cái phương pháp để giữ mình vào trong cái khuôn khổ thánh hiền. Để cứ ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Nếu chúng ta sống mãi ở trong cái khuôn khổ thánh hiền thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có phần trong cái việc giải thoát.
Nam Mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, cho phép con thắc mắc một điều ạ. Con bạch thầy là con thường nghe thầy giảng là loài người có trí tuệ thông minh hơn là loài súc vật. Như con xét là tất cả những người, con người là bị năm dục, tức là tài sắc danh thực thì nó làm cho mình khó giác tỉnh được. Còn con súc vật thì con xét nó đâu có đủ ngũ dục, kính bạch thầy.
Thì con chó nó kém phước hơn mình, bởi mình có cái bàn tay, mình muốn cầm nắm cái gì mình cũng cầm nắm được. Còn con chó làm sao nó cầm nắm, cho nên nó kém phước.
Kính bạch thầy, không phải chân tịnh ý nói là con người á có
nghe
cái trí
hộ
tuệ
đi.
Con người có cái trí tuệ hơn loài súc sanh. Súc sanh thì nó bị cái nghiệp si thì tạm, nhưng mà trong khi đó kính bạch thầy, ý của chân tịnh nói á là cái loài người á bạch thầy thì có cái trí tuệ hơn loài súc sanh. Súc sanh thì nó bị cái nghiệp si, nhưng mà chính rõ ra thì loài người có trí tuệ nhưng bị ngũ dục nó lôi kéo, mà trong khi súc sanh thì nó đâu có bị ngũ dục lôi kéo đâu, mà gọi nó là si hơn cái loài người.
Nhưng bây giờ muốn nói về cái chuyện con chó
so sánh giữa loài người với lại
so sánh với con người thì con chó nó khổ hơn mình.
Nhưng mà con loài người, con chó nó không bị ngũ dục lôi cuốn mà thầy.
Con chó nó ngũ dục nó nặng lắm, cho nên miếng bánh nó cướp nó lấy cái bánh, nó cướp nó lấy cái miếng thịt, chứ không phải là nó nhã nhặn cái gì hơn con người. Chỉ bởi vì cái hoàn cảnh của nó không được hưởng ngũ dục thôi, chứ nó còn tệ hơn con người nhiều.
Kính thầy, xin thầy cho con thưa về trong 348 giới của các tỳ kheo thì Phật này kết giới, rồi là Phật có phân biệt ở đây nói là những cái khinh trọng hay giá trị phạm với chúng con. Thì có vị nói là xưa kia đấy, thời Phật thì phải đi khất thực nên là không có trồng trọt cấy hái gì, thế nên là Phật mới có cái giới là không có được hoại quỷ thần thôn và đào đất. Còn cái thời nay thì chư tăng không có đi khất thực nên là mỗi chùa phải làm kinh tế tự túc lấy, nên là các vị không có thể giữ được cái giới đào đất và hoại quỷ thần thôn. Nên các ngài trong cùng chúng ấy đồng khai ra cái giới đó, rồi là tức là không giữ được hai cái giới đó. Thì cho con thưa là chúng tăng đã đồng nhau để khai hai cái giới đó, rồi là làm đất, quốc đất, rồi là trồng cấy. Thì như vậy thì có phạm tội không, có tính gì thầy?
Không có. Cô muốn giải thoát thì cô vâng lời Phật. Còn nếu cô không vâng lời Phật thì cô chịu cái quả báo đọa lạc. Ông Phật, ông ấy chỉ y theo cái lý nhân quả, ông ấy chỉ cho mình cái phải, cái trái. Còn muốn vâng lời hay không nó tùy ý. Hiện tại nay không đi khất thực, ai cấm cô đi khất thực? Có ai cấm cô không?
Không,
thầy. Cái đấy. Thế bây giờ tự cô cũng muốn ở trong chùa, cô muốn thảnh thơi, cô không đi khất thực. Thế rồi thì cô phải làm thế nào cô giữ được giới luật? Thế cô giữ được ấy thì cô giải thoát. Mà nếu cô cứ đào đất, cô cứ làm cỏ thì cô cứ vào địa ngục. Cái đó tùy ý cô.
Kính bạch trên thầy, cho con thưa là trước khi nhập Niết Bàn thì Phật cũng nói là có những cái điều giới luật mà Phật tuy Phật chế ra, nhưng mà sau này đệ tử của Phật tùy hoàn cảnh, tùy những xứ sở, có những cái mà mình tùy phương tiện để mình khai. Ê, cũng Phật cũng không có.
Thì đấy, Đức Phật cứ để cho cô tùy hoàn cảnh, tùy việc làm. Cô làm thế nào cô đừng vào địa ngục thì thôi. Còn như cô cứ thích vào địa ngục thì cái đó Phật cũng đành vậy.
Kính bạch thầy, để cho phép con thưa, vậy như có vị nói là như tổ có một cái phương châm là một ngày không làm là một ngày không ăn. Thế là mấy cô đó theo lời tổ như thế, cho nên mấy cô cũng phải làm.
Thì bây giờ phải làm mà cô quét nhà, cô giặt áo cho chị em, cô trông nom cho người đau ốm, không thiếu gì việc.